Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thân này ảo ảnh chẳng được trong, thân này ảo ảnh không có được trong, rước những chuyện ảo ảnh, muốn chuyện này chuyện nọ là tức là ảo ảnh, không có trong. Bất ổn tâm thân tạo rối loạn, thấy những chuyện xung quanh của chúng ta không ai hòa hợp với chúng ta được là bất ổn rồi. Tâm thân tạo rối loạn, lo âu mà không biết lo âu chuyện gì. Tâm động khó thành, tâm tạo khổ. Cái tâm động, việc gì cũng khó thành. Chỉ ôm lấy cái khổ là tâm tối mà thôi. Mê lầm, tự thức chẳng còn mong. Sự mê lầm của chúng ta mà chúng ta hiểu được giá trị của mê lầm, mà ăn năn sám hối, thì không còn mong sự giúp đỡ của trời Phật nữa. Chính mình tự tu tự tiến mới thật là con người ở mặt đất. Dấn thân ở thế gian học mọi sự kích động và phản động để thăng hoa. Thượng Đế đã an bài rõ rệt. Không có người nào giỏi hơn người nào. Tự thức tự tu là người đó là tài giỏi. Tự sửa mình mới thật là tài giỏi. Không chịu sửa mình làm sao tài giỏi. Có tài không sử dụng, có sự sáng suốt cũng không sử dụng. Làm sao cơ tạng và trí óc chúng ta tiến hóa được. Hiểu được điều này, dốc lòng hướng về thanh tịnh mà tu, để hỗ trợ cho tâm thân yên ổn trong suốt kiếp làm người. Lúc chết, biết bao nhiêu bạn bè rước chúng ta ở cõi thanh nhẹ, biết bao nhiêu minh sư tận độ chúng ta khi chúng ta lìa xác. Tại sao không giữ cái lập trường đó để thức tâm sửa tiến lên chính mình, mà còn ỷ lại nơi sư phụ, nơi tiên, nơi Phật, làm mất giá trị khả năng sẵn có của chính mình mà không hay. Chuyện gì cũng nhờ thiên hạ, mà chính mình sáng suốt làm được không làm. Cho nên hỏi lúc chúng ta cơ cực ai giúp, chính mình phấn đấu mới có ngày này. Cho nên những người Việt Nam vượt biên ra đến đây, thậm chí sắp chết nữa, không có cơm ăn, không có nước uống, nhưng mà được cứu. Do ai? Do tâm thức, do cái nhân quả của hành giả đó, tiền kiếp có tốt xấu, bây giờ mới được cái phước may đó. Được cái phước may đó mà không biết tu, không biết trở về với thanh tịnh là tự hủy một kiếp này. Không tiến hóa nổi, tương lai không tiến hóa nổi, chắc chắn là như vậy. Dịp may cho chúng ta tiến nơi thanh nhẹ và không chịu tự tiến, rồi nhờ đỡ người này người nọ, thậm chí là nhờ đỡ bùa phép để khống chế người khác đem lợi cho chính mình, đó là tội càng nặng nữa. Gian tham càng nặng nữa, đó là hành động gian tham không tốt. Giữ tâm thanh sạch, giải bỏ tất cả những nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ thì tâm mới được thanh nhẹ. Lúc đó mới có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Phát triển được tâm từ bi thì mới dấn thân tận độ quần sanh. Không có so đo, không tính toán. Học trật tự của càn khôn, tức là tiên học lễ hậu học văn. Những người đi trước khổ hạnh, chúng ta nên cung kính, đó là sự thật, đường lối chúng ta sẽ đi đến. Càng đi càng tiến, ý thức như vậy là càng đi càng tu càng tiến và càng khai mở tâm thức. Có người hiểu lấy được mình thì gia căn ổn định, còn không hiểu được mình đổ thừa người này người nọ thì gia căn bất ổn. Thậm chí vợ chồng ngủ một giường cũng đổ thừa lẫn nhau, không chịu hợp tác để xây dựng mái nhà tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban. Có gia đình là có mái nhà tình thương và đạo đức. Không ai muốn con mình bị nạn, không đứa con nào muốn cha mẹ bị nạn. Đó là đạo đức. Mà mỗi người chỉ tự tu, tự sửa cơ tạng thanh nhẹ, hòa hợp với thanh, thì làm gì có trượt hút mà nạn. Trừ phi mỗi ngày mỗi hương thua, mở ăn nhậu đem cho cơ tạng nó càng ngày càng nặng trượt, nó mới hút trượt. Nhiều khi đi đường đụng xe cũng chết là tại vì trượt mà thôi. Con người sống ở thế gian xài đâu có bao nhiêu, ăn cũng có bao nhiêu. Chính người Việt Nam mà không có ăn nhiều, không ăn một cục thịt bở như người ngoại quốc, chút chút cả gia đình đủ ăn rồi. Người tu lấy nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cơ tạng mạnh khỏe thì không cần thiết vật chất nhiều, ăn ít cũng khỏe, không có đòi hỏi. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức. Thương ai? Thương mình, không có hủy hoại mình. Ăn nhiều là hủy hoại cơ tạng. Trong cơ tạng con người đều là mỏng, mà ăn ăn cho nhiều, cho sướng, cho ngon. Sau khi ăn rồi mới là thật sự hành hạ cơ tạng mệt nhọc. Sự vận hành trong cơ tạng không thông, thay vì nó vừa đủ nó thông mà chúng ta cho nó quá là không thông. Ở đời này cái gì quá là hư, muốn quá cũng hư, thương quá cũng hư, làm cái gì cũng hư, cái gì quá cũng đều hư hết. Thương là hại, thương là hại, rất rõ ràng. Khi tu thanh nhẹ rồi mới bước vào vị trí rõ rệt, minh tâm kiến tánh, thấy sự sai lầm của chính mình, tánh hư tật xấu của mình và chủ kiến của mình phải dứt khoát. Không nên nuôi dưỡng chủ kiến của chính mình mà hại tâm thân, không tiến, cũng như khóa cửa la làng mà thôi. Chủ kiến là đóng cửa la làng, không tiến được. Hòa đồng mới thật sự là thăng hoa tiến hoa. Cho nên vô vi không có khống chế một ai. Người nào tự thức cứ tự tu đi, rồi nó sẽ tiến. Cứ bao nhiêu công chuyện đó hành tới thì giải mở tất cả mọi việc trong tâm thức của chính mình. Tự mình hiểu lấy mình nhiều hơn. Không phải lệ thuộc của một ông sư phụ hay là của một người truyền pháp. Chúng ta có quyền minh xét hành động người truyền pháp. Có tốt không? Làm đúng không? Sửa đúng không? Thật tâm phục vụ hay là không? Chúng ta có quyền đó. Thì chúng ta hành, hành làm sao tốt hơn người truyền pháp. Đó là nhiệm vụ của chính mình. Cứ chống người này, chống người kia, chống người nọ, chống chế độ này, chống chế độ kia, chống chế độ nọ mà không biết sửa chữa mình. Mình có hay hơn người ta không mà mình chống người ta? Lỡ lời nói bậy. Khi mình hiểu được sự mê lầm của chính mình là không có cầu ai hết, chỉ tự sửa. Do ai mình sanh bệnh? Do ai mình bị đọa địa ngục? Chính mình có mắt, mũi, tai, miệng hướng ngoại và không có hướng nội để phát triển trung tâm bộ đạo để thoát, thì không có cầu mong ai giúp đỡ được hết. Thành tâm tự nguyện tự sửa lấy chính mình và thấy rõ cái cơ cấu cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban là thể xác chúng ta vi diệu vô cùng, rất có trật tự hòa hợp với luồng điển cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà sống chỉ ăn mà không hiểu điển. Muốn hiểu điển thì chúng ta thấy rõ ràng, cắt một thịt heo thấy nó đỏ, rồi một chập thét nó đen, luồng điển nó ly khai đó, nó thì trở về cát bụi, nó đen đi, không còn linh động như lúc mới làm thịt. Đó là điển. Mà cơ tạng chúng ta mà không có điển, con người nó buồn rầu, yếu ớt. Sự vận hành giao thông trong cơ tạng không tốt làm nguy hại vô cùng. Do ai? Do cái miệng. Tham lam. Đã tham mà còn dục. Tham đã hại rồi, còn dục còn hại nữa. bài tiết tinh khí, cơ tạng càng ngày càng yếu ớt. Khó tu, khó tiến cũng chính mình. Ăn năn sám hối càng sớm càng tốt. Chỉ có chúng ta sai, chẳng có ai sai. Chính mình sai, mỗi người trong gia đình hiểu như vậy thì gia đình tạo được một hòa khí tốt đẹp vô cùng. Cuộc sống dưới mái nhà thương yêu của Thượng Đế đã ân ban. Phục vụ cho nhau, không có cầu lợi, ích kỷ, tạo loạn, tạo khổ cho gia càng. Phải sửa mới tiến, không sửa không làm gì tiến được hết. Xưng danh tu, phải tu cho đứng đắn, tu cho đàng hoàng, thật tâm thật tình tu, nhiên hậu mới có cơ hội phục vụ quần sanh. Quần sanh đang quay quần trong sự khổ, tranh chấp, chậm tiến, khối óc không mở. Chúng ta bằng lòng tu sửa để cho khối óc chúng ta mở, cơ tạng chúng ta thông, hòa hợp với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Hỏi chúng ta làm gì? Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc, ảnh hưởng tất cả mọi người, cùng tu cùng tiến. Trong nguyên lý sẵn có, không có xin xỏ bất cứ ai hết. Hành đi sẽ rõ. Vốn trời đất đã cho, không có eo hẹp với chúng ta. Mà chúng ta manh tâm eo hẹp là tự hại, tự giết mình. Những người keo kiết eo hẹp đó, cuối cùng máu huyết vận hành không được, thì chỉ có chờ chết thôi. Sinh ra bệnh nan y chỉ có chờ chết thôi. Còn người tu nó lợi lộc có chỗ nào? Lúc sống nó lo cho phần hồn, biết tu tự giải lo cho phần hồn, thì lúc chết phần hồn nó sẽ được thanh nhẹ. Đó là lo cho tương lai.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe.
Chính bản thân con đã nhìn thấy trong một gia đình, một người vợ có con, có chồng đàng hoàng, tự nhiên gia đình rất là đầm ấm. Người vợ tự nhiên ra đi theo đường tu, bỏ lại chồng, con. Trong khi đó, lúc ngồi thiền hay là lúc ngồi tụng kinh, mà những đứa con thì bơ vơ, không có người lo. Trong khi đó người chồng thì buồn bã, đi ăn nhậu. Như vậy cái người tu đó có đắc đạo hay không?
Không có được đâu. Bởi vì vợ chồng là sự ân ban của trời đất. Phải tìm hiểu vị trí của đôi bên mà chung sống một kiếp này mới là đúng. Mà đi làm như vậy là không đúng. Vô Vi không có chủ trương cho người ta bỏ vợ mà đi tu, là bỏ chồng đi tu, bỏ con đi tu, làm chuyện thất đức, không có. Vô Vi không chủ trương cái đó. Phải nhịn nhục, nhìn lại hoàn cảnh của chính mình là ân sư, tự tu tự tiến, làm cho gia đình có hòa khí thanh nhẹ, vợ chồng thật sự quý thương nhau.
Tại vì cái chuyện đó là sự thật mà con đã nhìn thấy. Vì con, chính bản thân con cũng là rất nóng, đôi lúc con cũng bất đồng ý kiến và chửi rủa tại sao phải đi tu như vậy. Rồi trong khi đó
tu đạo nào
con không biết, nhưng mà con mới hỏi thầy như vậy thì mình mới
tu đạo.
Vô
Vi không có tụng kinh, sửa mình nơi đó không có tụng kinh, sửa mình không có làm bậy, trừ phi những người không sửa mình đó là làm bậy thôi.
Tại vì con nghĩ rằng nghĩa là con là gì? Là nợ, nhưng mà tự nhiên lại bỏ con, ba đứa nhỏ nên là sống bơ vơ, thì nghĩa là khuyên người đó phải làm như thế nào. Người chồng, người đàn ông con thấy quá yếu đuối khi mà nhìn thấy vợ mình như vậy, không có lo được cho con mình.
Cái đó là thất đức, có con mà không chịu nhịn nhục mà nuôi con, đó là làm chuyện thất đức, không có đúng. Không đúng theo luật có nhân quả, thất đức. Khuyên họ phải tu và sửa, chứ không phải tu, đọc kinh la ông sùm là chuyện của ông Phật thành công mà mình đọc đi đọc lại chẳng chi. Ông thành công chứ mình đã thành công đâu. Đọc kinh là lời của ông Phật thành công, mình chưa thành công. Bây giờ mình tu thiền cho thành công thì lúc đó mình mới xuất chân ngôn độ đời, chứ không phải đọc đi đọc lại lời của người thành công, mà chính mình hành thành công mới là đúng.
Tại sao con người khi sanh ra đều phải lấy vợ lấy chồng, có con có cái, đó có phải là nghiệp không?
Duyên là nghiệp, cái duyên vợ chồng là nghiệp. Nhưng mà vợ chồng cũng là cái cơ hội để tu. Ban đầu quý yêu nhau, thương nhau, mà ở gần nhau thì một hai câu cãi lộn. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta không khác hơn? Khác hơn con thú ở chỗ nào? Là chúng ta là người có trí, phải sử dụng cái trí chúng ta để trở về vị trí sẵn có của chính mình. Nếu người chồng, phải là vị trí của một người chồng, giữ nghiêm luật, thực hành phục vụ gia can. Người vợ phải ở trong vị trí của một hiền thê, nhịn nhục phục vụ gia can, thì gia can sẽ tốt. Trên tu pháp Lý Vô Vi có cơ hội tự sửa. Trong thiền đó, nó thức tâm và nó sửa. Nó thấy cái lỗi của chính nó, không phải lỗi của người khác. Còn người không có thiền hay đổ lỗi cho người khác, rồi đi ra ly dị. Rồi ly dị rồi lấy vợ khác cũng vậy đó thôi. Tánh nào tật nấy, không sửa là tánh nào tật nấy. Cũng chỉ có hư mà thôi, không có tiến được.
Còn những người thì lại không lấy vợ, lấy chồng, không con, không cái, thì có bị thiệt không? Vậy trong hai trường hợp này, ai sẽ tu nhanh đắc đạo hơn?
Những người không lấy vợ, lấy chồng phải ý thức rõ ràng. Tôi tu để khai sáng tâm thức cho tôi, khai thác khả năng sẵn có của chính tôi để phục vụ quần sanh. Người đó là của quý của nhân loại ở tương lai.
Sau khi chết, con người đi về đâu?
Con người có mục đích. Nếu hướng về tiền bạc thì đi về âm phủ chứ gì. Cạnh tranh với nhau, giết chóc với nhau, không còn đạo đức thì xuống cõi âm. Mà hướng về tâm linh, người có nơi có chỗ để tiến hóa.
Có phải sau khi chết 49 ngày là vong linh mới đi đầu thai không?
Không, 49 ngày làm sao đi đầu thai được, phải đi chịu tội trước đã. Xuống âm phủ nó cũng như sở di trú ở đây, nó hạch hỏi đủ chuyện hết rồi, chứ không phải dễ dãi đâu. Cho nên tu phải dốc lòng tu, chứ không có bị cái cõi đó. Tới đó là có tiên đồng rước thanh nhẹ, không bị hạch hỏi nhiều.
Theo pháp lý vô vi của thầy, thì thầy có tin là có nơi cõi Phật, cõi trời và địa ngục không? Bởi con nghe nhiều người nói không có địa ngục. Địa ngục chỉ là do con người bịa ra để làm con người sợ mà thôi.
Chắc chắn có cõi địa ngục. Có thiên đàng, có địa ngục. Có nhân gian, có địa ngục. Rất rõ ràng. Chứng minh rất rõ ràng. Địa ngục là gì? Chúng ta có xác mà không lo sửa chữa và lo thù hận, giết chóc để mưu lợi, thì cái lúc chết chúng ta mới là yếu, là hướng ngoại, bị tha lực hút kéo. Cho nên người chết xuống chỉ gặp ma quỷ rước và đưa chúng ta đi một chỗ để chịu tội và tự thức. Lúc đó mới được trở luân hồi lục đạo trở lại thế gian. Có luật lệ hết. Địa ngục không phải xấu, cái chỗ để giúp cho con người cuối cùng nhìn nhận sự sai lầm của chính mình mà tiến hóa. Địa ngục không phải là chỗ xấu, nhưng mà tội người làm xấu phải bị hành hạ nặng là vậy.
Sau khi người thân mất như cha, mẹ, mà con cái cứ nằm mơ thấy người mất hiện về hoài, rất rõ ràng, như vậy có nghĩa là người mất chưa được siêu thoát phải không?
Người mất còn nhiệm vụ để hỗ trợ cho gia can. Khi mà người mà nằm mà thấy như vậy nên làm mâm cơm cúng, họ về giúp đỡ, gỡ rối cho gia can đó, chứ không có hại đâu.
Làm sao nhận diện được sự hiện diện của ông trời trong cuộc sống xã hội hàng ngày và sống trọn vẹn với tình trời trong mọi thử thách của trường đời?
Hỏi về cái xác của chúng ta đây, ở thế gian có ông bác sĩ nào chế được không? Khối óc chúng ta có không? Tinh vi nhất, hướng về cõi nào? Bây giờ quý vị ở Việt Nam mà bây giờ qua đây ở Đức, quý vị nói chuyện như người Đức, phải cái óc quý vị là vô cùng không? Tại sao chúng ta không nhận thức ra Chúa? Ông trời ban cho chúng ta mới có sự siêu nhiên ở bên trên, sự thanh tịnh ở bên trên, đại bi ban chiếu cho chúng ta. Chúng ta có cái tâm thức biết thương yêu người, biết hờn giận người. Đó là điện năng của bề trên ban chiếu để cho chúng ta học hỏi và tiến hóa.
Vợ chồng con tu hơn một năm nay, chỉ có ăn chay. Nhưng con có một đứa con ở Việt Nam sang mới có 3 ngày. Nhưng phải làm sao cho đứa con của con ăn chay cùng với vợ chồng con? Có mùi mặn, con cảm thấy khó chịu khi nghe mùi.
Cái đó bởi vì tập quán của đứa con mình nó đã ăn mặn. mà đột ngột đổi, nó không chịu. Có nhiều người ăn mặn, ăn thịt, ăn mười mấy kiếp gì đó, mà nó chỉ tu tự thức rồi mới được. Chỉ cho nó tu, nó tự thức rồi nó bỏ, nó không ăn nữa mới được. Chứ còn buộc nó ăn là không được, hư, nó sẽ bệnh.
Nếu một người muốn tu thì phải làm sao? Nếu tu có cần phải cắt tóc, cạo trọc không?
Không cần. Tu thì vô vi để tự nhiên như vậy, và nghiên cứu cho kỹ cái đám này có lường gạt người ta không. Rồi nhìn lại mình, chỉ có thật tâm hành sự, khai triển tâm thức của chính mình không? Hay là mình còn nề nếp gian dối và tự gạt mình, ăn năn mà tự sửa thì lúc đó nó sẽ tiến.
Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?
Họ cạo đầu là vì làm pháp luân thường chuyển. Hồi trước họ ăn thì theo pháp luân thường chuyển, nó chạy lên trên lỗ chân lông, nó ngứa cái đầu, họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chứ không phải những người đây là cạo đầu để mà mắt người ta, không có vụ đó. Vì ngứa cái đầu chịu không nổi, tôi cạo cho nó thoải mái. Kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy, họ thiền họ ăn thì theo nhiều quá, rồi làm pháp luân nó chạy ra, nó ngứa cái đầu, họ cạo, họ để tóc giả, họ đi làm. Nhưng mà tối về họ thoải mái, họ khỏe, cái óc họ trên đầu họ, lỗ chân lông có dịp nhịp thở với nguyên khí của trời đất. Cho nên tu vô vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy. Tu một thời gian thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thiệt ngon cho nó không ăn. Vì nó nghĩ đem vô cơ tạng nó tạo độc tố và hại cơ tạng, nó đau đớn, nó không làm. Không làm chuyện vô ích và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh khiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn. Nó ăn khỏe mà nó làm việc nó không bao giờ nó thấy mệt. Nó tự thức mới có giá trị, mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu. Vì tôi sợ ông thầy quá tôi ăn chay, là nó còn nói láo. Sợ vì tôi sợ ổng tôi mới ăn chay là tôi còn nói láo. Không phải như tôi sợ sư phụ quá tôi ăn chay tôi còn nói láo. Không được. Tôi thực tâm thực lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy, phân tích rõ rệt, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho xác, rõ ràng. Cho nên vô vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn mà hại cơ thận, bị bệnh, qua vô vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ của nó tự từ chối, nó không ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, nó không tiếp tục hại nó nữa. Cái gì thì phải cho người ta ý thức rõ ràng, người ta mới không cứ tiếp tục tự hại nữa.
Con nghe thầy giảng, kích là ác, thiện là hòa. Vậy hòa bằng cách nào mới gọi là hòa?
Hòa là hòa với bên trên, hòa với trời đất mới là thật sự hòa. Làm bộ hòa với người này mà nói nhỏ ghét người khác, cái đó không phải hòa, cái đó là tự lường gạt thôi. Hòa với trời đất, hiên ngang với trời đất, dũng mãnh, pháp lý không dị nể một ai, nói thẳng một đường và không sợ chết. Vì hồn nó đi được, nó không sợ chết. Xác chết chứ hồn không bao giờ chết.
Người tu đạo làm sao tránh khỏi sự điều khiển của kẻ khác mà không làm mất lòng họ?
Bên nào điều khiển chúng ta nhịn nhục và lễ độ, thì cái hạnh đức chúng ta tốt mới ảnh hưởng người điều khiển. Cũng chúng ta đi làm mà ông chủ, ông thấy mình hạnh đức tốt, người hiền lành, ông thương, thì chính ông mới tìm hỏi chứ cái anh làm gì mà anh sửa được tánh tốt như vậy. Cho nên có nhiều người tôi cho nó đi làm việc ở trong sòng bạc đi nữa, nhưng nó cạo trọc đầu và nó ăn chay, nó lo tu. Rồi bạn bè xung quanh hỏi tại sao mày làm được như vậy, nó cách nghĩa nó tu phá lý sao bây giờ tôi tự thức như vậy đó. Rồi những người xung quanh cũng bắt chước cạo đầu như nó và cũng ăn chay như nó đâu có phải là người truyền pháp. Hành động nó tốt ảnh hưởng được người kế tiếp. Rồi sếp nó cũng thương nó, lúc nào cũng thương quý nó, bởi nó làm việc hết mình, không gian xạo, thì lúc nào nó thành thật, bên trên cũng là quý mến nó và thương nó, giúp đỡ nó.
Con ham thích vui chơi thì đâu có đúng ý nghĩa với chữ tu. Vậy làm sao rời đam mê?
Muốn rời đam mê là khi tự thức mới rời đam mê, cũng như người ăn mặn với người ăn chay. Mà hành pháp lý vô vi một thời gian tự nhiên nó không có đam mê nữa. Có rủ nó cũng không đi. Hồi trước là tôi thích cine, một ngày tôi coi 5 rạp, nhưng mà tôi tu rồi tự nhiên không coi rạp nào hết. Trong tôi có cine rồi tôi đi coi làm chi? Nhiều cảnh trong người lắm, nhắm mắt là thấy sung sướng, đủ cảnh giới tốt đẹp.
đây bài hát vô vi tâm thành đến ân sư ghi nhớ tâm tình tha thiết đức tổ sư ban truyền bởi nàng tai nên thế gian đó đài nhưng phước duyên đã được gặp thầy hôm nay quyết tu tiến mãi hiến dân công đức đáp ơn trời ban sống cho trọn niềm mới mong đầu năm là mỗi lần được gặp lại ân sư hay về đây chàng chưa rải tâm từ thương con trẻ bơ vơ đời lữ thư sung sướng thay cho đàn con bơ vơ nơi trời lạ thầy chẳng quản xa xôi vui bước quay và tu hành tinh tấn hơn xưa ấy là sứ giả hòa bình năm châu truyền pháp gieo tình yêu thương đưa người trở lại cố hương về nơi thiên quốc ngàn năm anh đêm đêm cuối sinh thầy thương nay cha tuy già mà không yên lòng đâu thương con sao còn u mê ở nơi trần gian lòng
đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Trọn công quả hạnh từ bi vô thí vị tha tâm tâm tương ứng gặp thầy tam thiền nhập định vui ngày.